Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chủ trì điều hành hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mọi chính sách pháp luật phải hướng đến người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến xem xét quyết định và ban hành nghị quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm nay. Các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn tuyển sinh với nhiều ngành tăng so với năm ngoái từ 2 đến 4 điểm. Cá biệt có ngành tăng từ 9 đến 11 điểm. Điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về Đại học Hồng Đức Thanh Hóa với mức 30,5 điểm. Thi công dự án điện mặt trời, đơn vị thi công san lấp phá nhầm hơn 5 hectare rừng ngoài ranh giới đất dự án tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Trong phần tin thế giới, tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên bị đe dọa khi Hàn Quốc và Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa đạn đạo. Thêm một cơ chế an ninh mới xuất hiện trên thế giới khi Australia, Anh và Mỹ thông báo về việc thiết lập quan hệ đối tác an ninh ba bên hay còn gọi là liên minh AUKUS. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Trong không khí chân thành và tin cậy, hai nguyên thủ đã trao đổi về các phương hướng biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế hai nước cùng quan tâm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9, khẳng định Việt Nam trước sau như một, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc. Về phần mình, Tổng thống Liên bang Nga Putin một lần nữa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội tín nhiệm bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Về hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, bất chấp tác động không thuận do đại dịch COVID-19. Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác hậu đại dịch, hai nhà lãnh đạo nhất trí có các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương, mở rộng hợp tác và đẩy mạnh triển khai các dự án quan trọng trên các lĩnh vực mũi nhọn như năng lượng, dầu khí, cũng như quốc phòng và an ninh. Về hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành công của Liên bang Nga trong phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, bày tỏ cảm ơn và mong muốn Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine, thuốc điều trị và vật tư y tế chống dịch, ưu tiên tiếp cận vaccine và đẩy nhanh chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua với nhiều thành công thiết thực và cụ thể, khẳng định tiếp tục hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn khu vực, trong đó nhất trí giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng làm cầu nối để Nga mở rộng hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Tổng thống Putin, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Liên bang Nga đã quan tâm hỗ trợ bà con cộng đồng Việt Nam tại Nga trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Đề nghị Liên bang Nga tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ổn định. Nhân dịp này, Tổng thống Putin đã có lời mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sớm thăm chính thức Liên bang Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã vui vẻ nhận lời, chúc Liên bang Nga tổ chức thành công bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện, Quốc hội Nga, cũng như mong muốn được đón Tổng thống Putin thăm chính thức Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mọi chính sách pháp luật là phải hướng đến người dân, hướng đến doanh nghiệp, làm sao phát huy tất cả nội lực, nguồn lực để doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược. Ngay sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp bắt tay ngay vào xây dựng và hoàn thiện thể chế. Trong đó, giao người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng khẳng định đây là việc hết sức quan trọng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế không chỉ làm cho năm nay mà định hướng cho cả nhiệm kỳ, các nhiệm kỳ sau để chúng ta bố trí thời gian, nguồn lực cho phù hợp, hiệu quả nhất. Thủ tướng đề nghị.
Tôi đề nghị các đồng chí tập trung và thảo luận những nội dung như là định hướng cụ thể trong cái thời gian tới đây cần phải tập trung cái gì, tháo gỡ cái gì, nhất là hoàn thiện cái thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, rồi vấn đề hội nhập quốc tế, rồi những vấn đề mà đặt ra nhưng mà chúng ta chưa làm được, hoặc những vấn đề chúng ta làm rồi nhưng mà cái hiệu quả nó chưa cao, và đặc biệt là trong quá trình thực hiện thì nó vướng mắc, nó chưa được tháo gỡ, đề xuất nhiều lần. Các ông chí cũng chỉ ra rõ, địa phương thì giải quyết cái gì, bộ ngành giải quyết cái gì, chính phủ giải quyết cái gì, quốc hội giải quyết cái gì, và cấp cao hơn nữa thì giải quyết cái gì, để cho chúng ta nhanh chóng khắc phục cái vấn đề này.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế trong các lĩnh vực được coi là điểm nóng, đang được dư luận xã hội, doanh nghiệp, người dân quan tâm, kịp thời ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư như pháp luật về môi trường, đất đai, an sinh xã hội, tài chính, hợp tác công tư, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với cơ chế kiểm tra giám sát bằng hệ thống pháp luật, ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện khung thể chế thử nghiệm, có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Đề ra định hướng, xác định nhiệm vụ giải pháp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức thi hành pháp luật cho nhiệm kỳ 2021-2026, định hướng đến năm 2030. Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nội dung được các đại biểu quan tâm đề cập tại hội nghị để các bộ ngành địa phương quán triệt, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị tiếp tục tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời đầy đủ đồng bộ các chủ trương đường lối của Đảng, bám sát 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng trên tinh thần nhà nước pháp quyền. Sau khi luật ban hành thì Chính phủ xây dựng các nghị định, các bộ hướng dẫn bảo đảm đồng bộ, nhịp nhàng để đưa chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống. Về rà soát giải quyết các vướng mắc thể chế, cơ chế chính sách, Thủ tướng yêu cầu.
Chúng ta phải rà soát cái vướng mắc, mà rà soát vướng mắc mà thì phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo. Mà muốn có trong đó thì lại phải có tổng kết thực tiễn. Thì cái này thì chúng ta lại ít quan tâm. Tôi đề nghị cái rà soát để mà điều chỉnh từ cái vướng mắc từ thể chế từ thực tiễn này, mà phải xuất phát từ các ông chí thôi, từ những cái người làm cụ thể thôi. Gốc của vấn đề là cái gì? Là mọi cái chính sách, đường lối chính sách, pháp luật là phải hướng đến người dân, hướng đến doanh nghiệp, làm sao cho họ phát huy hết tất cả cái nội lực của họ, phát huy hết cái khả năng của họ, huy động hết cái nguồn lực của họ, để cho họ đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Muốn huy động hết cái nguồn lực của họ, hết cái khả năng của họ, thì chúng ta phải lấy ý kiến của họ nữa. Khi mà phải lấy ý kiến đầy đủ các cái đối tượng mà bị tác động này, cái này thì tôi thấy là chúng ta chưa quan tâm nhiều. Cuối cùng là nó lại không đi vào cuộc sống.
Thủ tướng cho rằng việc tổ chức thực thi và theo dõi thi hành pháp luật còn yếu, phải tăng cường giám sát kiểm tra việc thực thi pháp luật để biết chính sách đúng sai thế nào, nguyên nhân do quy định, do cách hiểu chưa đúng hay do khâu thực thi. Thủ tướng yêu cầu trong tổ chức thi hành pháp luật phải quán triệt tới tận cơ sở, người dân, doanh nghiệp, tới đối tượng điều chỉnh. Tổ chức thực hiện phải quan tâm tới cơ sở, nơi gần dân nhất, sát dân nhất, biết dân nhất, sống với dân, cùng làm với dân, tiếp xúc trực tiếp nhất, nhiều nhất với dân. Thủ tướng nêu rõ, không có quy định pháp luật nào phủ hết được các góc cạnh của cuộc sống. Có những quy định vừa ban hành hôm trước là đúng, nhưng hôm sau không còn phù hợp do tình hình thay đổi. Trong khi quy trình sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật không thể làm ngay. Do đó, trong tổ chức thực thi pháp luật, phải nắm chắc nguyên lý cơ bản, vận dụng sáng tạo linh hoạt để vừa không vi phạm, vừa phù hợp điều kiện hoàn cảnh thực tế, trên cơ sở lấy lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích nhân dân là trên hết trước hết. Nếu vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm thì phải xử lý. Điều này phụ thuộc vào năng lực trình độ phẩm chất của cán bộ các cấp.
Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành một số giải pháp về miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng, theo hướng bổ sung thêm điều kiện tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020. Về giảm thuế đối với doanh nghiệp hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh, Chính phủ điều chỉnh nội dung về chính sách thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh theo hướng cho phép miễn giảm toàn bộ số thuế phải nộp của quý 3 và quý 4 năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch COVID-19 xảy ra. Đa phần các hộ phải tạm dừng kinh doanh hoặc có doanh số bị ảnh hưởng đáng kể, trong khi về cơ chế thu thuế đối với các hộ này là dựa trên doanh số khoán được xác định từ đầu năm. Việc miễn toàn bộ số thuế của hai quý cuối năm là tương đương với mức giảm 50% số thuế phải nộp của cả năm 2021 sẽ thuận lợi trong việc quản lý thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành với việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số lĩnh vực kinh doanh, trong đó đặc biệt là đối với các dịch vụ vận tải, kho bãi để kích thích tiêu dùng và giảm chi phí đầu vào cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác trong thời gian dịch bệnh. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính làm rõ đối tượng được thụ hưởng, tránh tình trạng không bị tác động của đại dịch, vẫn được thụ hưởng từ chính sách.
Và nếu như chúng ta hỗ trợ cho tất cả các cái doanh nghiệp trong toàn quốc, thực tế có những vùng, có những lĩnh vực không bị tác động bởi cái đại dịch này, thậm chí là còn được hưởng lợi, sản xuất khẩu trang, thiết bị vật tư y tế là tăng mấy chục phần trăm nữa mà, thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến v.v. Thế thì có tách bóc được không? Và nguyên tắc thuế là tiền khai hậu kiểm, nguyên tắc là chỉ cho anh nào bị tác động thôi, và anh nào tác động thì anh kê khai thì như thế cơ quan thuế sẽ cho ảnh hưởng. Nhưng mà chúng tôi sẽ hậu kiểm lại cái chuyện này. Nhưng nguồn lực chúng ta thì có hạn, mà cái mà các ủy ban lo nhất là cái anh đối tượng mà được hưởng thì lại không được, mà anh khác không đáng được hưởng thì lại được hưởng lợi.
Cũng trong ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc xây dựng dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu đồng ý với đề xuất của Chính phủ cho tỉnh Thanh Hóa vay lại thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60%.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trưởng Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội chủ trì lễ phát động. Phóng viên Việt Cường thông tin.
Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, số người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu phong tỏa cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm, cần được hỗ trợ, giúp đỡ khá lớn. trong khi nguồn lực của nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để sớm đưa đất nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc với phương châm người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm v.v. cho công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cam kết sử dụng đúng các quy định nhà nước, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi sự đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật chất của cộng đồng và toàn xã hội.
Tại lễ phát động, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội đã nhận được sự ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 29 tổ chức doanh nghiệp cá nhân ủng hộ tiền mặt và hiện vật với tổng số kinh phí là 274 tỷ đồng. Cũng tại lễ phát động, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chính thức ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập vậnđộngxãhội.mặttrận.org.vn. Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội sẽ cung cấp thông tin, tin tức về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc, tổng hợp, thống kê và cập nhật số liệu hàng ngày về các nguồn lực hỗ trợ, nguồn lực đã tiếp nhận và phân bổ, sử dụng, đồng thời cũng là kênh tiếp nhận ủng hộ trực tuyến của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
Thưa quý vị và các bạn, từ 12 giờ trưa nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép các quận, huyện, thị xã không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh. Người dân di chuyển trong 19 quận, huyện vùng xanh cũng sẽ không bị kiểm tra giấy đi đường. Hàng quán vùng xanh tấp nập bán đồ mang về trong ngày đầu mở cửa trở lại. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
Từ tối qua đến sáng nay, chủ quán và nhân viên tất bật dọn cửa hàng, khử khuẩn, đảm bảo sạch sẽ để chuẩn bị mở cửa trở lại sau hơn 50 ngày đóng cửa. Mặc dù chỉ được bán mang về, nhưng các hộ kinh doanh bày tỏ vui mừng, phấn khởi và kết nối lại với các đầu mối hàng nhập thực phẩm, chế biến đồ ăn. Chị Nguyễn Thị Tiến và chị Trần Kim Yến, kinh doanh quán cơm phở ở phường Trung Kính, Cầu Giấy cho biết đang chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu gồm bún, phở, thịt, rau xanh về sơ chế chuẩn bị bán hàng từ 12 giờ trưa nay, 16 tháng 9.
Vui mừng quá. Đấy, sáng nay nhà chị lên từ sớm để gọn nồi son các thứ đây này. Đấy, để chuẩn bị. Nguyên liệu các thứ là ngày hôm nay mới báo. Cái đồ hàng ăn tươi này bình thường hàng ngày đã không bao giờ để đến hôm sau rồi. Cũng nhiều nơi người ta cũng chưa đi được thì là đấy, cứ tạm thời có mối hàng gì thì mình bán hàng đó thôi.
Nhà em thì ở đây luôn cho nên là người ta đi qua đi lại tới mở cửa là người ta cũng hỏi rồi. Hà Nội thì đã tổ chức tiêm vaccine cho kiểu 100% dân số cho nên là mọi người giờ cũng kiểu có một cái sức đề kháng thì đảm bảo sức khỏe cho nên là cũng đi lại cũng dễ dàng hơn.
Nồi lửa từ sáng sớm để kịp trưa nay bán hàng cho khách mang về. Hơn 12 giờ trưa, nhiều hộ kinh doanh hàng ăn ở vùng xanh của Hà Nội đã đắt khách ngay trong những ngày đầu mở bán mang về. Khách hàng tới mua được chủ quán yêu cầu đứng xếp hàng, đảm bảo giãn cách. Nhiều người chủ động mang theo cặp lồng, hộp nhựa để giữ nóng và đảm bảo vệ sinh. Phấn khởi mua được món ăn ngon ở quán quen sau bao ngày mong đợi, chị Nguyễn Thu Loan ở quận Ba Đình mua 4 bát mang về phục vụ cả nhà.
Con đòi ăn con kêu thèm quá. Con tận là hôm nay mà mẹ đi đâu qua thì mua bún cho con thèm quá thôi. Chủ quán ở đây thì trang bị đầy đủ găng tay rồi là khẩu trang. Em yên tâm ạ.
Tuy nhiên, là ngày đầu thực hiện mở cửa một số hàng quán dịch vụ, nên còn nhiều người dân có tâm lý vẫn chưa thoải mái, còn chút e ngại khi lưu thông trên đường qua chốt kiểm soát và lo lắng về nguy cơ dịch bệnh. Do đó, một số cửa hàng cho biết nhận ship đến tận nhà khách hàng để đảm bảo an toàn phòng dịch. Tại các quán đã trang bị sẵn nước sát khuẩn, khai báo y tế, mã QR để khách hàng khai báo, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của thành phố Hà Nội. Anh Nguyễn Ngọc Nam, chủ quán bún ở quận Long Biên cho biết.
Nhân viên thì đang ở quê không lên được, chủ yếu là toàn người nhà ra hỗ trợ. Mà được bán lại thì những hộ kinh doanh đơn lẻ, cá thể như vợ chồng mình thì cảm thấy rất là phấn khởi. Cũng hy vọng tất cả chung tay áp dụng tốt cái biện pháp 5K và thứ hai là gì, nhanh chóng tiêm vaccine để mọi việc kinh doanh rồi sinh hoạt của toàn bộ người dân nó trở lại bình thường như mọi khi.
Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương, các hộ kinh doanh đều ký cam kết chỉ được phép bán hàng mang về, không tổ chức tụ tập đông người tại các khu vực mua bán, luôn tuân thủ những quy định phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ông Trần Hồng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cho biết đã tổ chức tiêm vaccine cho chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống và nhân viên phục vụ, đồng thời duy trì các tổ công tác kiểm tra việc tuân thủ của người dân, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.
Thực hiện theo đúng phương án thì thứ nhất là chúng tôi sẽ kiểm soát dịch trên địa bàn tốt hơn, và với những cái khu vực mà chúng tôi cho là cái nguy cơ cao thì sẽ nâng mức kiểm soát theo cái chỉ thị 15 cộng và đặc biệt là có thể áp dụng theo cái chỉ thị 16 ấy, để khi mà trong trường hợp mà phát sinh những ca bệnh ở đây thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để khoanh vùng và dập dịch ngay ở chỗ, không để lây lan phát sinh ra ngoài cộng đồng. Thế tôi cho là cái thực hiện cái phương án này nó cũng đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đến nay đã hoàn thành cơ bản chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và lấy mẫu xét nghiệm. Đây là cơ sở quan trọng để từ trưa nay, thành phố quyết định nới lỏng dần một số dịch vụ ở các địa bàn được coi là vùng xanh. Trong công tác điều trị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành văn bản về việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động nhằm đưa dịch vụ y tế gần nhất, nhanh nhất đến với người dân. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh, cũng từ ngày hôm nay, thành phố bắt đầu những biện pháp nới lỏng giãn cách khi thí điểm triển khai việc thực hiện thẻ xanh COVID-19 gắn với mã QR cá nhân tại 5 địa bàn, đơn vị đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, gồm có quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, HEPSA và Ban Quản lý khu công nghệ cao. Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, việc thí điểm thẻ xanh COVID-19 không thực hiện trên toàn địa phương hay toàn bộ đơn vị mà chỉ triển khai có lộ trình trong những nhóm cụ thể. Sau ngày 30 tháng 9, Sở sẽ phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu các giải pháp cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Về ứng dụng khai báo y tế điện tử thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng này sẽ gom các ứng dụng hiện nay đang gây bất tiện cho người dân và các cơ quan quản lý, từ đó giúp người dân giảm giấy tờ và thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm chủ được dữ liệu của mình.
Sở dĩ chúng tôi chọn cái giải pháp là ứng dụng mà do thành phố phát triển á, để mà nâng cấp hơn trong cái thời gian sắp tới, vì là đáp ứng được những cái yêu cầu của thành phố. Ví dụ như là bộ tiêu chí an toàn trên các lĩnh vực, thí điểm trên một số doanh nghiệp những lĩnh vực cụ thể, rồi là cái tiêu chí thẻ xanh thì không phải chỉ là hai mũi vaccine không, mà là còn nhiều cái tiêu chí khác.
Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình diễn biến dịch bệnh ở 3 địa phương và 2 đơn vị nói trên có thể diễn biến phức tạp. Vì vậy, trong tổ chức thực hiện giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế, cơ quan y tế cùng với các quận huyện sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc nới lỏng chính sách để kịp thời có biện pháp khắc phục hơn. Ông Bình cho hay, thành phố đã có phương án dự phòng đối với từng đơn vị được thí điểm và cũng sẽ được sự đánh giá hàng ngày, hàng tuần.
Thậm chí hàng ngày mà nếu có vấn đề gì cần phải điều chỉnh trong cái văn bản mà chúng tôi ban hành ra, sẽ điều chỉnh ngay. Cái khó khăn nhất là điều chỉnh ở trong hệ thống giao thông. Thì hàng ngày là chúng tôi đều có cái giao ban và giao thông. Việc kết nối cung cầu mà không được thì cũng không thể sản xuất được. Là sau đợt thí điểm này thì Sở Y tế đánh giá lại việc giãn cách gây ra một cái mức độ như thế nào, chúng ta làm tiếp như thế nào.
Còn theo ông Lê Hải Bình, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng ở lành ranh mong manh giữa đảm bảo an toàn cho người dân, kiểm soát dịch bệnh và để người dân có điều kiện sống tốt hơn, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân. Ông Bình cho rằng đây là lúc khó khăn hơn giai đoạn trước rất nhiều. Trong giai đoạn tới, lực lượng chức năng sẽ gặp nhiều áp lực, có thể xuất hiện lúng túng, sai sót. Vì vậy, 15 ngày tới sẽ là những chuỗi ngày then chốt, ý nghĩa và đầy thách thức. Các cấp lãnh đạo mong người dân hiểu rằng việc mở cửa, nới lỏng phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố, phải được đánh giá liên tục. Nếu nhận thấy nới lỏng được thì thực hiện, nếu có sự bất thường thì triển khai siết chặt lại để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Vì vậy, mong muốn người dân thấu cảm, đồng hành cùng thực hiện các biện pháp của thành phố trong thời gian tới.
Cũng trong sáng nay, 6 phường của thị xã Tân Uyên ở tỉnh Bình Dương cũng được công bố vùng xanh đã được nới lỏng giãn cách trở lại cuộc sống bình thường mới, đó là Thạnh Phước, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Bạch Đằng, Thạnh Hội và Tân Vĩnh Hiệp.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã quyết định bổ nhiệm chức danh thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với 4 thẩm phán cao cấp sau khi đã được Quốc hội phê chuẩn.
4 thẩm phán cao cấp được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm chức danh thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao là Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đào Thị Minh Thủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Nguyễn Văn Dũng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre, Nguyễn Biên Thùy và Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao Ngô Tiến Hùng. Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao là một chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống Tòa án Nhân dân ở Việt Nam và cũng là thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, cơ quan xét xử cao nhất của đất nước. Giao nhiệm vụ cho các thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác cải cách tư pháp mà trọng tâm là cải cách tư pháp trong Tòa án Nhân dân, một trong những nội dung chủ yếu để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trách nhiệm này đang đặt ra cho hệ thống Tòa án Nhân dân những nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề. Do vậy, Chủ tịch nước yêu cầu người thẩm phán phải luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm rất cao trước pháp luật. Vì tòa án là cơ quan duy nhất được nhân danh nhà nước đưa ra những quyết định phán xét về hành vi của một người bị truy tố trước tòa án là có tội hay không có tội và được quyền áp dụng các hình phạt theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi phạm tội. Còn trong các lĩnh vực xét xử như là dân sự, kinh tế, hành chính, lao động thì phán quyết của tòa án có ảnh hưởng trực tiếp đối với các quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự và của những người tham gia tố tụng. Do đó, trong công tác xét xử không cho phép người thẩm phán có những quyết định hay phán quyết không đúng pháp luật, không phù hợp với lòng dân và không đảm bảo công lý. Ngoài ra, thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao còn phải thể hiện bản lĩnh trong vai trò là thành viên của cơ quan xét xử cao nhất, đồng thời làm tốt công tác xây dựng pháp luật và tổng kết phát triển án lệ để áp dụng trong xét xử.
Vào chiều qua theo giờ Pháp, tại kỳ họp trực tuyến lần thứ 33 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyền, Vườn Quốc gia Núi Chúa của tỉnh Ninh Thuận và Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Nà Hừng của tỉnh Gia Lai của Việt Nam đã được UNESCO đồng ý ghi danh là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp phản ánh.
Việt Nam.
Trong tổng số 22 đề cử đến từ 20 quốc gia, cái tên Việt Nam đã được xướng lên 2 lần với 2 hồ sơ, Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận và Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Nà Hừng tỉnh Gia Lai. Như vậy, sau 6 năm, Việt Nam có khu dự trữ sinh quyển thế giới mới được ghi danh, và sau 12 năm, Việt Nam có cùng một lúc 2 khu được ghi danh. Vui mừng trước vinh dự kép được cộng đồng quốc tế công nhận đối với Việt Nam, Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân cho biết, các hồ sơ của Việt Nam đảm bảo tốt 7 tiêu chí mà UNESCO đã đề ra.
Đối với cái vườn quốc gia Núi Chúa, Hội đồng Điều phối Quốc tế thì đánh giá cao là có cả cái không gian rừng, biển và bán sa mạc. Thế và đồng thời nữa là có những cái nét đặc trưng tiêu biểu của về hệ động thực vật quý hiếm và đa dạng. Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Nừng ấy thì lại có những cái đặc trưng của rừng Tây Nguyên, rừng kín, nhiệt đới. Thế và cả hai cái khu này thì đều có những cái đặc trưng nổi bật, những cái giá trị văn hóa, đặc trưng của cái cộng đồng dân cư ở đây. Trên cơ sở xét duyệt của tất cả các tiêu chí vừa rồi thì hai cái hồ sơ của chúng ta đã được Hội đồng Điều phối Quốc tế và thông qua ngay từ cái giai đoạn đầu tiên. Đến nay thì với hai cái khu dự trữ sinh quyển thế giới mới này thì chúng ta đã có là 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Cũng theo Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh tổ chức UNESCO Lê Thị Hồng Vân, việc Việt Nam cùng lúc được thế giới ghi danh hai khu dự trữ sinh quyển thể hiện sự ghi nhận của quốc tế đối với sự phát triển đa dạng, độc đáo về giá trị tự nhiên, sinh học, động thực vật, giá trị văn hóa của cộng đồng ở hai khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam, cũng như những nỗ lực của địa phương và người dân trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững.
Đó không chỉ đơn thuần là danh hiệu, mà thật sự nó chính là mở ra rất nhiều những cái cơ hội cho chúng ta trong cái việc mà học hỏi, tiếp thu những cái kinh nghiệm, rồi là thúc đẩy các cái sáng kiến trong việc bảo vệ môi trường, trong bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái, thúc đẩy cái mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững ở địa phương, bảo đảm sinh kế của người dân và hướng tới phát triển bền vững. Và chúng tôi nghĩ rằng cái điều này là đặc biệt quan trọng trong cái bối cảnh hiện nay mà thế giới đang bước vào thập kỷ Liên Hợp Quốc về phục hồi hệ sinh thái 2021-2030, cũng như là trong cái nỗ lực hiện nay của chúng ta trong cái việc mà phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Và đồng thời thì chúng tôi thấy rằng là đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện cái cam kết của Việt Nam đối với cái nỗ lực chung của quốc tế trong cái việc mà bảo đảm đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đóng góp vào cái nỗ lực chung trong triển khai chương trình nghị sự về phát triển bền vững.
Đến nay, toàn thế giới có 714 khu dự trữ sinh quyển ở 129 quốc gia, tạo nên mạng lưới khu dự trữ sinh quyển rộng khắp. Theo Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc, Việt Nam hiện xếp thứ 16 trong số các nước có đa dạng sinh học cao nhất thế giới và là một trong 10 trung tâm giàu đa dạng sinh học nhất của hành tinh.
Diễn đàn quốc tế chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021 và triển lãm quốc tế nông nghiệp Việt Nam AgriTech Expo được tổ chức chiều nay trên nền tảng sân khấu trực tuyến và thực tế ảo. tại diễn đàn nhiều vấn đề then chốt của chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam đã được bàn thảo. Phản ánh của phóng viên Thu Duyên.
Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, thời gian qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Những ứng dụng công nghệ quản trị đã được ứng dụng trong cây trồng, vật nuôi, chế biến lâm sản, thủy hải sản, giúp giảm chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, số hóa trong nông nghiệp hiện chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Việt Nam cần triển khai nhanh và hiệu quả chuyển đổi số nông nghiệp.
Triển lãm nông sản Việt Nam trực tuyến, đấy là cách mà chúng ta có thể chuyển đổi số. Và trên thực tiễn, cái triển lãm số vừa rồi thì nhiều nước trên thế giới đã đem mặt hàng đến giới thiệu tại triển lãm của chúng ta. Chúng ta cần chuyển đổi số một cách hết sức mạnh mẽ về thương mại điện tử, về thanh toán điện tử, về logistics.
Chia sẻ kinh nghiệm từ các nước đã chuyển đổi số nông nghiệp thành công như Nhật Bản, Hà Lan, Israel, thì Việt Nam cần chú trọng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao. Ông Mathan Raha, giám đốc kinh doanh công ty CopX, chia sẻ về chuyển đổi số nông nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp tại Israel.
Chúng tôi sử dụng phần lớn các công nghệ cho nông nghiệp, sử dụng nhiều thiết bị cứng khác nhau giúp nông dân trong sản xuất. Thiết bị của chúng tôi rất dễ sử dụng, có các dữ liệu cảm biến thu thập dữ liệu và được xử lý bằng thuật toán. Chúng tôi làm trên các diện tích đất khác nhau để giúp họ thấy rõ hiệu quả áp dụng công nghệ.
Gần đây, nhiều loại nông sản của nước ta đã chào bán trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng để tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, đại dịch COVID-19 có thách thức lớn với nông nghiệp và cần đưa công nghệ thông minh, chuyển đổi số để chuẩn bị phát triển nông nghiệp sau đại dịch.
Để chuẩn bị cho sự bứt phá của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hậu COVID, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế, nắm bắt thời cơ phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp và chuyển đổi số.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đặt mục tiêu sẽ xây dựng bản đồ số nông nghiệp sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số.
Đổi mới sáng tạo, thay đổi phương thức sinh hoạt, làm việc và tương tác không còn là lựa chọn mà đã trở thành bắt buộc, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Biến những thách thức từ COVID-19 trở thành động lực phát triển mới, đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo vươn lên để kiến tạo tương lai. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ phát động Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia TechFest Việt Nam với chủ đề Đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai được tổ chức ngày hôm nay. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức. Tin của phóng viên Tạ Lan.
Với hơn 50 sự kiện sẽ được tổ chức xuyên suốt từ tháng 9 cho đến tháng 12 trên toàn quốc, Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia TechFest Việt Nam 2021 hứa hẹn quy tụ hàng nghìn, hàng chục nghìn các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các đơn vị hỗ trợ, chuyên gia, nhà đầu tư ở 16 lĩnh vực công nghệ, các khía cạnh liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo trong nước cũng như quốc tế. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, đổi mới sáng tạo, thay đổi phương thức sinh hoạt, làm việc và tương tác đã trở thành yêu cầu bắt buộc, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Biến những thách thức từ COVID-19 trở thành động lực phát triển mới, đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển để kiến tạo tương lai.
Năm nay, chúng ta tổ chức cái sự kiện TechFest 2021 trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Đại dịch COVID đã xảy ra và diễn ra một thời gian khá dài, và tác động mạnh mẽ đến toàn bộ kinh tế xã hội của đất nước và hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Nhưng với cái tình hình như vậy, COVID hiện nay chúng ta đã và đang dần dần khống chế, sẽ đến lúc chúng ta sẽ quay trở lại để mà hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi việc sẽ quay trở lại trong trạng thái bình thường mới. Thì những ý tưởng khởi nghiệp, tôi rất mong muốn các bạn quan tâm, tham gia, xử lý, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội trong cái điều kiện xã hội của chúng ta, cái điều kiện mà chúng ta đã và đang dần dần có thể khống chế được đại dịch COVID ở tại Việt Nam.
Một trong những điểm nhấn của TechFest năm nay là sự tham gia của gần 50 chuyên gia kiều bào trong vai trò cố vấn cho chuỗi các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó thắt chặt sợi dây liên kết không biên giới giữa con người Việt Nam, trí tuệ Việt Nam và khát vọng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đáng chú ý là điểm trúng tuyển của hầu hết các trường đều tăng hơn so với năm ngoái, trong đó ngành có điểm chuẩn trên điểm tuyệt đối 30/30, hoặc có ngành tăng tới gần 10 điểm. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Điểm chuẩn của ngành cao nhất năm nay đối với tất cả các tổ hợp không thuộc khối trường an ninh quân đội, không phải nhóm ngành trí tuệ nhân tạo mà là ngành sư phạm. Cụ thể, ngành sư phạm ngữ văn chất lượng cao của trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa có điểm chuẩn là 30,5 điểm theo thang điểm 30. Tiếp đó là ngành xây dựng lực lượng công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân đối với nữ là 30,34 điểm ở khu vực phía Bắc. Như vậy, nếu không có điểm ưu tiên thì dù đạt 3 điểm 10 vẫn chưa đại học. Việc thí sinh phải có tổng điểm xét tuyển gần 30 điểm đến trên 30 điểm mới trúng tuyển vào một số ngành khiến nhiều thí sinh bất ngờ và lo ngại. Lần đầu tiên được xác lập trong mùa tuyển sinh năm nay là chênh lệch điểm trúng tuyển giữa năm ngoái và năm nay lên tới gần 10 điểm. Đó là ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chương trình chất lượng cao của trường Đại học Hà Nội. Điểm trúng tuyển theo thang điểm 40 năm ngoái là 24,95 điểm, thì năm nay tăng lên 34,55 điểm. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, điểm trúng tuyển năm nay của các trường đều tăng cao là điều đã được dự báo trước bởi phổ điểm thi chung và phổ điểm thi theo khối đều tăng. Lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng, điểm thi cao trong khi tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của các trường không tăng là nguyên nhân khiến điểm trúng tuyển của các trường tăng lên, là lý giải của giáo sư Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc một số ngành có điểm trúng tuyển 30 điểm hoặc trên 30 điểm.
Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Hàn Quốc học rất là thấp, chỉ có 50 chỉ tiêu thôi, thì đã có tới 15 thí sinh là được xét tuyển thẳng theo cái phương thức là chứng chỉ quốc tế hoặc là giải thưởng quốc gia. Như vậy ấy, là cái chỉ tiêu thực còn lại để cho xét cái điểm trung học phổ thông là chỉ còn có 35 chỉ tiêu. Trong số 35 chỉ tiêu đó đấy, cái số lượng nguyện vọng lên đến gần 1.800 nguyện vọng đăng ký. Cho nên là cái tỷ lệ cạnh tranh trung bình nó lên đến 51,4 nguyện vọng thì mới lấy đỗ được một. Và đặc biệt đối với cái tổ hợp khối C00 ấy, thì cái tỷ lệ cạnh tranh nó còn cao hơn, 60 nguyện vọng thì mới đỗ được một.
Biến động của điểm trúng tuyển đại học năm nay cũng khiến nhiều thí sinh có điểm thi cao từ 27 điểm trở lên nhưng không trúng tuyển, thậm chí thủ khoa các khối nếu không có điểm cộng ưu tiên thì vẫn trượt nếu đăng ký vào một số ngành có điểm thi đạt điểm tuyệt đối 30 và trên 30 điểm. Việc điểm tuyển sinh quá cao tới mức không tưởng gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Đây cũng là vấn đề đặt ra cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong mùa tuyển sinh năm sau.
Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh bắt đầu kích hoạt kế hoạch tái khai thác chào đón các du khách từ các nước đã kiểm soát dịch bệnh đến với tỉnh Khánh Hòa. Theo lịch trình dự kiến ngày 18 tháng 9 này, hãng hàng không Asiana Airlines sẽ có các chuyến bay đi và đến nhà ga hành khách quốc tế cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
Theo đó, chuyến bay từ Incheon, Hàn Quốc đến Cam Ranh dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 9 và chuyến bay khứ hồi từ Cam Ranh đi Incheon dự kiến cất cánh vào lúc 23 giờ 10 phút cùng ngày. Theo bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, thì chiều đến của chuyến bay trên có 37 hành khách và chiều ngược lại có 30 hành khách. Đây là chuyến bay đưa các chuyên gia Hàn Quốc đến làm việc tại nhà máy Hyundai Vinashin, kết hợp đưa những công dân Hàn Quốc đang ở Việt Nam trở về nước. Cách đây vài ngày, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Khánh Hòa và giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo sớm hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
Hơn 17.600 tỷ đồng là số tiền mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank đã giải ngân cho vay phục vụ nhu cầu thu mua lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong 7 tháng qua. Để đảm bảo cho các doanh nghiệp có đủ vốn kịp thời thu mua lúa gạo trong dân, Agribank đã chỉ đạo các chi nhánh trong khu vực chủ động nắm bắt nhu cầu vốn của khách hàng, đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội để đảm bảo hoạt động kinh doanh. Là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Agribank luôn chiếm 70% tổng dư nợ. Tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa gạo của cả nước, tổng dư nợ cho vay của Agribank trong khu vực là hơn 186.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 87%. Thời gian qua, người dân xã Mỹ An, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định liên tục phản ánh việc doanh nghiệp thi công dự án nhà máy điện mặt trời phá rừng phòng hộ ven biển. Chính quyền huyện Phú Mỹ đã kiểm tra xác nhận đơn vị thi công đã san lấp phá nhầm hơn 5,2 hectare ngoài ranh giới đất dự án. Đây là diện tích rừng phòng hộ nằm sát với diện tích đất được giao thực hiện dự án điện trời Phú Mỹ 1. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
Công ty cổ phần phát triển tầm nhìn năng lượng sạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ công suất 330 MWp gồm 3 nhà máy, Phú Mỹ 1 công suất 120 MWp, Phú Mỹ 2 công suất 110 MWp và Phú Mỹ 3 công suất 100 MWp. Hiện nay, đơn vị đang triển khai giai đoạn 2 thì xảy ra sự việc phá rừng phòng hộ khiến người dân địa phương bức xúc. Ông Lê Xuân Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, đoàn kiểm tra đã đo đạc, xác định diện tích rừng phi lao bị chặt phá khoảng 5,26 ha, vượt ra ngoài mốc tọa độ của dự án.
Sau khi mà nhận thông báo là Ủy ban dân xã đã xuống hiện trường là kiểm tra báo cáo cho huyện, thì hiện nay Ủy ban dân huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ xã để còn xác định lại cái diện tích mà công ty để lấn chiếm bao nhiêu để còn có biện pháp xử lý.
Ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay Công ty Cổ phần Phát triển Tầm nhìn Năng lượng Sạch còn gần 12 ha đất rừng đã được cấp nhưng không thi công mà lại thi công nhầm sang rừng phòng hộ. Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị được hoán đổi lấy hơn 5 ha rừng đã chót phá và đổi trả lại địa phương gần 12 ha đất rừng còn nguyên chưa phá. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp phải tạm dừng thi công. Việc xử lý hậu quả cuối cùng sẽ do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định quyết định.
Bước đầu thì xác định là nó bị nhầm lẫn, cho nên mình cũng phải xem là cái điều kiện khách quan, chủ quan. Vậy cái dự án này là nó lớn quá mà nó làm tới nhiều năm, từ năm 2018 tới giờ. Cho nên là bây giờ xin trả lại cái 12 ha kia. Cái kiểu như quán đậu đó, cái diện tích khi ông chưa thi công, rừng còn nguyên thì ông sẽ trả lại. Mặc dù là cái diện tích đó là ông cũng đã thuê đất rồi, mà ông cũng đã nộp tiền khắc phục môi trường rồi, quỹ tái tạo rừng. Tôi đang làm báo cáo và tôi sẽ báo cáo lên tỉnh.
Trước việc đơn vị thi công dự án nhà máy điện mặt trời phá rừng phòng hộ ven biển, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ và các đơn vị liên quan tiến hành đo đạc, xác minh lại thông tin để đề xuất hướng xử lý, khắc phục.
Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
Theo dự báo thì đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Còn từ đêm mai đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực này cục bộ có mưa vừa mưa to, vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 300mm, mưa tập trung vào buổi chiều, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, các khu vực này sẽ có mưa vào sáng sớm, sau đó thì mưa giảm, trời có lúc hưởng nắng, trưa và đầu giờ chiều nhiệt độ tăng cao trong khoảng 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay vẫn có mưa trên diện rộng, tuy nhiên lượng mưa giảm hẳn so với những ngày trước. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở Tây Nguyên từ 20 đến 23 độ, còn ở Nam Bộ 23 đến 26 độ. Trên biển, hầu hết các vùng biển đều có gió nhẹ, biển êm, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền.
Chuyển sang phần tin thế giới, Triều Tiên ngày hôm nay tuyên bố lần đầu tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo và đang tiếp tục củng cố khả năng phòng thủ. Phát biểu đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc cùng phóng tên lửa với thời gian cách nhau chỉ vài giờ. Màn đấu tay đôi về sức mạnh quân sự giữa hai quốc gia, vốn về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, đã khiến triển vọng đàm phán về phi hạt nhân hóa cũng như về nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên càng trở nên mong manh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, tên lửa được phóng trong cuộc tập trận của một trung đoàn tên lửa đường sắt vận chuyển hệ thống vũ khí dọc theo các tuyến đường sắt ở khu vực rừng núi miền Trung và đã tấn công chính xác một mục tiêu trên biển cách đó 800 km. KCNA cũng phát đi những hình ảnh cho thấy dường như có hai tên lửa khác nhau được phóng lên từ bệ phóng toa tàu. Đây là một phần nỗ lực của Triều Tiên nhằm đa dạng hóa các hệ thống phóng, hiện chủ yếu gồm các phương tiện và bệ phóng trên mặt đất. Việc phóng tên lửa từ tàu hỏa có thể tăng tính cơ động vì Triều Tiên có mạng lưới đường sắt rộng khắp đất nước. Chỉ vài giờ sau vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, Hàn Quốc cũng thông báo vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên của nước này. Vốn không có vũ khí hạt nhân và lâu nay vẫn dựa vào chiếc ổ hạt nhân của Mỹ, Hàn Quốc thời gian qua đã tăng tốc nỗ lực chế tạo vũ khí thông thường, bao gồm cả việc phát triển các tên lửa mạnh hơn. Đây được xem là một bước tiến lớn về mặt chiến lược khi đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu công nghệ tiên tiến này, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố.
Triều Tiên đã khiêu khích bằng cách phóng một tên lửa đạn đạo. Vì thế, tôi tin rằng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của chúng tôi có thể là một biện pháp răn đe rất hiệu quả để đối phó với lực lượng phi đối xứng này của Triều Tiên.
Bà Kim Yo-jung, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên, đã chỉ trích những phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là một sự khiêu khích, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ liên triều. Đáng chú ý, các vụ phóng diễn ra trùng thời điểm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Seoul và chỉ vài ngày sau khi các đặc phái viên Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng gặp nhau tại Tokyo. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ngay lập tức kêu gọi các bên liên quan cùng làm việc để nối lại đối thoại. Trong khi đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ có câu trả lời tích cực cho các đề xuất đối thoại mà không đặt ra điều kiện tiên quyết nào.
Về tình hình tại Afghanistan, những lo ngại về việc Taliban lên nắm quyền đã nhường chỗ cho lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính và nhân đạo sau hai thập kỷ chiến tranh. Liên Hợp Quốc mới đây đã huy động được 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Afghanistan. Tuy nhiên, số tiền này chỉ như muối bỏ biển so với quy mô và mức độ của cuộc khủng hoảng tại quốc gia Tây Nam Á này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Theo cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan Ahmad Ahmadi, quốc gia Tây Nam Á này đang chính thức bước vào một cuộc chiến kinh tế không kém phần khắc nghiệt. Phần lớn dự trữ tài chính của Afghanistan ước tính đến tháng 4 là khoảng 9 tỷ 400 triệu đô la Mỹ đều đang ở nước ngoài, đặc biệt là ở các ngân hàng Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã quyết định đóng băng số tài sản này, trong khi Quỹ tiền tệ quốc tế cũng tạm dừng khoản giải ngân 460 triệu đô la như đã hứa để giúp Afghanistan đối phó với đại dịch COVID-19. Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới sau đó cũng có những bước đi tương tự. Nền kinh tế Afghanistan chủ yếu dựa vào viện trợ nước ngoài. Hơn một nửa số người dân nước này sống dưới mức nghèo khổ. 14 triệu người trong số đó bị suy dinh dưỡng. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo cho nền kinh tế Afghanistan không bị sụp đổ.
Điều quan trọng là đất nước không bị bóp nghẹt hoàn toàn, phải có cách để bơm một số tiền mặt vào nền kinh tế Afghanistan để nền kinh tế không bị sụp đổ và để người dân không bị rơi vào tình cảnh bị đát, buộc hàng triệu người phải chạy trốn. Đây sẽ là một thảm họa khủng khiếp cho khu vực.
Hồi đầu tuần này, tại hội nghị quốc tế đầu tiên về tài trợ cho Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền, cộng đồng quốc tế đã cam kết tài trợ 1 tỷ 200 triệu đô la cho nước này. Taliban đã cảm ơn số hỗ trợ đó, đồng thời khẳng định Afghanistan cần số tiền này được giải ngân ngay lập tức. Tuy nhiên, các nước tài trợ vẫn muốn gắn những khoản đóng góp với cam kết và hành động thực tế của Taliban.
Một cơ chế an ninh mới đã xuất hiện trên thế giới khi Australia, Anh và Mỹ thông báo về việc thiết lập quan hệ đối tác an ninh ba bên, hay còn gọi là Liên minh AUKUS. Theo thỏa thuận này, Australia sẽ có một hạm đội tàu ngầm công nghệ Mỹ và sự hỗ trợ khác từ Anh. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa ba nước, thể hiện mối quan tâm và lợi ích chung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Hôm nay chúng ta đã tạo ra một dấu mốc lịch sử mới trong việc thúc đẩy hợp tác giữa ba nước, bởi vì chúng ta đều nhận thấy nhu cầu cấp bách trong việc đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong dài hạn. Chúng ta cần quan tâm cả môi trường chiến lược khu vực vào thời điểm hiện tại và cách mà chúng ta sẽ tiến triển, bởi tương lai của chúng ta và thế giới phụ thuộc vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tồn tại và phát triển trong những thập kỷ tới.
Tuyên bố chung được ba nhà lãnh đạo đưa ra cho biết, Liên minh AUKUS sẽ đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin và công nghệ với nhau, thúc đẩy sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, công nghiệp và chuỗi cung ứng liên quan đến an ninh và quốc phòng. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, liên minh này sẽ hợp tác sâu rộng hơn rất nhiều trong một loạt các vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, dự án chung đầu tiên của Liên minh AUKUS là chế tạo tàu ngầm hạt nhân tại Australia, đưa Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng lại có năng lực hạt nhân trên biển.
Chúng ta đang mở ra một chương mới trong tình bạn của chúng ta, và nhiệm vụ đầu tiên của mối quan hệ đối tác này là giúp Australia có một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tất nhiên là năng lượng hạt nhân cung cấp cho các tàu ngầm này là từ lò phản ứng hạt nhân, chứ không phải là trang bị vũ khí hạt nhân. Sự hợp tác của chúng ta sẽ hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Thông tin liên quan đến dịch COVID-19, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran ngày hôm nay cho biết khoảng 3.000 nhân viên y tế nước này không tiêm vaccine COVID-19 đã bị đình chỉ hoạt động, chỉ một ngày sau khi Pháp bắt buộc tiêm chủng vaccine cho tất cả nhân viên y tế và người chăm sóc tại nhà.
Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đang áp dụng quy định bắt buộc tiêm chủng đối với nhân viên y tế, hướng tới mục tiêu ngăn chặn làn sóng mới có thể xảy ra vào mùa thu, điều có thể gây nguy hiểm cho các nỗ lực phục hồi kinh tế của Pháp. Tuy nhiên, một bộ phận nhân viên y tế đã bày tỏ phản đối quy định này, bao gồm việc họ đã tham gia biểu tình hoặc quyết định tuyệt thực. Việc đình chỉ hoạt động các nhân viên y tế cũng đã gây ra tranh cãi trong bối cảnh các bệnh viện tại Pháp thiếu nhân lực trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Một nhóm các nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc đã lập bản đồ chính xác về chuỗi lây truyền hoàn chỉnh của biến thể Delta đầu tiên trên thế giới. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh.
Nghiên cứu dựa trên đợt lây nhiễm hàng loạt do chủng virus này gây ra ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc ngày 21 tháng 5 và đã được kiểm soát vào tháng 6. Nhóm nghiên cứu đã kết hợp các công nghệ giải trình tự gen của virus và dịch tễ học để lập bản đồ chính xác về chuỗi lây nhiễm hoàn chỉnh của biến thể Delta, cũng như kết hợp các nguồn tài liệu lâm sàng. Theo các nhà nghiên cứu, virus lây truyền trong đợt dịch ở Quảng Châu chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gần. Nghiên cứu cũng cho thấy, biến thể Delta có thời gian ủ bệnh ngắn hơn và tốc độ lây truyền nhanh hơn, với thời gian ủ bệnh trung bình chỉ 4,7 ngày, ngắn hơn đáng kể so với dòng ban đầu là 6,3 ngày. Chủng virus này cũng có thể lây lan qua 4 thế hệ chỉ trong 10 ngày, với sự lây lan nhanh nhất giữa các thế hệ chỉ mất chưa đầy 24 giờ. Mỗi thế hệ đều có bệnh nhân nặng hoặc nguy kịch. Tài lượng virus cũng cao hơn đáng kể ở những người nhiễm biến thể Delta so với chủng ban đầu. Hàm lượng virus ở bệnh nhân nhiễm chủng Delta cao tới hơn 1.000 lần và thời gian để xét nghiệm của bệnh nhân chuyển sang âm tính cũng lâu hơn đáng kể chủng ban đầu. Theo nghiên cứu này, truy vết nhanh chóng, cách ly để kịp thời phát hiện người bệnh, kiểm soát nhanh các khu vực trọng điểm, tức khu vực có ca bệnh, và xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả người dân ở một số khu vực trong trường hợp đặc biệt, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc ngăn chặn sự bùng phát của các biến thể lây lan nhanh như Delta.
Về diễn biến dịch COVID-19 ở trong nước, tin do Bộ Y tế vừa cung cấp, ngày hôm nay cả nước ghi nhận 10.489 ca mắc COVID-19 mới. Có 14 trong số 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. 4 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là gần 11.000 ca. Và trong ngày, cả nước ghi nhận 234 ca tử vong do COVID-19. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 16 tháng 9, đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo gặp Trung Quốc và Oman tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Về mặt lực lượng, đội có một số thay đổi so với đợt tập trung trước, đó là sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ môn Trần Nguyên Mạnh, người được gọi thay thế Đặng Văn Lâm, chấn thương và có thể nghỉ dài hạn.
Mặc dù rạng sáng mai sẽ lên đường sang Tajikistan, nhưng sáng nay đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tranh thủ tập để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp các đối thủ Afghanistan, Maldives và chủ nhà Tajikistan vào ngày 23, 26 và 29 tháng 9. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết:
cái trận chúng ta gặp Maldives, thế mà đội chủ nhà ngồi ngoài xem, thì chúng ta cần phải giấu đội hình. Cái trận gặp chủ nhà thì chúng ta phải bung sức ra và những vận động viên chính thức của mình ra thi đấu. Chúng tôi sẽ xoay vòng và có những trận mà để những vận động viên dự bị đá và có những trận những vận động viên chính thức đá.
Vào lúc 22 giờ đêm nay, 16 tháng 9, tại Litva, đội tuyển Futsal Việt Nam đá trận thứ 2 tại bảng D, vòng chung kết giải Futsal Thế giới 2021 gặp Panama. Sau trận đấu với Brazil, lãnh đạo đội đã kịp thời động viên các cầu thủ quên đi thất bại để hướng tới thi đấu tốt ở trận gặp Panama. Về mục tiêu ở trận đấu gặp Panama, huấn luyện viên Phạm Minh Giang khẳng định:
mục tiêu của toàn đội là sẽ cố gắng thi đấu thật là tốt, hết sức mình để giành lấy 3 điểm để hướng tới một tấm vé đi vào vòng trong.
Trận đấu với Panama mang tính chất quyết định tuyển Futsal Việt Nam có khả năng đi tiếp hay không. Nếu như ở trận ra quân, Việt Nam thua Brazil 1-9 thì Panama cũng nhận thất bại 1-5 trước Cộng hòa Séc. Sau khi theo dõi trận đấu giữa Panama và Cộng hòa Séc, cựu tuyển thủ Futsal Nguyễn Bảo Quân cho rằng:
tôi cũng xem trận đấu Panama với tuyển Séc thì phải nói là đội Panama thì tôi thấy là có hai cái điểm mà họ tương đối là tốt. Một một qua người là rất là tốt và có một số những cầu thủ kỹ thuật cá nhân rất tốt và rất khỏe. Có thể họ thua đội tuyển Séc nhưng mà trận đấu sau sẽ là một trận đấu khác. Cho nên ngoài việc rút kinh nghiệm thì chúng ta cũng phải nghiên cứu đối phương cho là thật là tốt.
Tối qua ngày 15 tháng 9, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước đội Pacific Oceania ở trận ra quân tại giải quần vợt đồng đội Nam quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2021 diễn ra ở Jordani. Chiều tối nay, Lý Hoàng Nam cùng đồng đội tiếp tục đọ sức với đội tuyển Qatar ở trận cuối bảng B Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2021.
Đêm qua và rạng sáng nay 16 tháng 9 kết thúc lượt trận đầu tiên tại các bảng A, B, C và D UEFA Champions League mùa giải 2021-2022. Ở trận đấu diễn ra trên sân Giuseppe Meazza, Inter Milan và Real Madrid hòa nhau 0-0 cho tới gần cuối trận. Phút thứ 89, tiền đạo vào sân thay người ở phút 65 là Rodrigo ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Real. Còn tại sân Jan Brendel,
dù huấn luyện viên Mauricio Pochettino tung ra sân ngay từ đầu bộ ba săn bàn gồm có Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi, nhưng Paris Saint-Germain chỉ kiếm được một điểm qua trận hòa Club Brugge 1-1. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Atlético Madrid hòa Porto 0-0, Liverpool vượt qua AC Milan với tỷ số là 3-2, Manchester City thắng cách biệt Leipzig 6-3 và Ajax đánh bại Sporting 5-1.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong buổi tối và đêm nay thì nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa, đặc biệt có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp, khu vực đô thị. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vào đến vùng biển Cà Mau, Kiên Giang, vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.